chúng ta cần phải nhận ra Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng như thế nào. Đức Chúa Trời của chúng ta là thánh và công bình, và Ngài là vinh hiển. Chúng ta cần phải biết và cần phải thấy bản chất thánh của Đức Chúa Trời chúng ta. Ta cần phải quen biết Cha chúng ta nhiều hơn nữa, biết Cha là người như thế nào, và cần phải nhận biết Cha muốn gì và Cha khao khát điều gì. Bởi vì Cha muốn chúng ta giống Ngài. Điều này thực sự là sự thương xót của Chúa đã kêu gọi chúng ta. Sáng nay tôi muốn trình bày một điểm mà tôi có một gánh nặng về sự thánh khiết. Đó là sự phân rẽ khỏi những điều thông thường. Chúng ta cầu xin Chúa thực sự mở lời của Ngài cho chúng ta. Và Chúa rất mong muốn chúng ta biệt riêng mình ra cho Ngài. Thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay có đầy tràn sự rối loạn và hỗn loạn. Người ta không còn biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Những điều đúng thì trở thành sai, và những gì sai thì trở thành đúng. Đây là điều thật là tồi tệ và ô uế. Và Chúa cần phải kêu gọi chúng ta và biệt riêng chúng ta ra khỏi thế giới này. Ngay cả các cơ đốc nhân chúng ta cũng bị lôi cuốn vào cái sự rối loạn này. Vì chúng ta thờ Đức Chúa Trời theo cách mà chúng ta muốn, theo cách mình mà mình thích. Chúng ta nghĩ rằng điều đó là được chấp nhận, nhưng mà đó chỉ là theo cách thông thường thôi, cũng theo cách mà nhân ngoại cũng thường làm đối với thần của họ. Điều này chắc chắn là không được Chúa chấp nhận. Xin Chúa thương xót chúng ta và cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thánh khiết mong muốn điều gì. Bây giờ tôi muốn đọc cho anh em trong sách Ê-sai chương 5 câu 20 và 21. Khốn thay cho những kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối, và gọi những điều cay đắng là ngọt ngào, và những điều ngọt ngào là cay đắng. Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Khốn thay ở đây chính là sự phán xét sẽ đến. Đây là những lời rất là nghiêm trọng. Những người mà làm như vậy sẽ bị Chúa phán xét một ngày nào đó. Và hôm nay chính là thời gian để chúng ta biết dừng lại, để không xem mình là khôn ngoan theo mắt của mình. Đây là điều rất quan trọng. Vì chúng ta phải thấy tất cả những gì theo mắt của Đức Chúa Trời, và cần sự khôn ngoan từ Ngài. Đây là điều rất quan trọng đối với chúng ta, để chúng ta biết rằng điều gì được Chúa chấp nhận và điều gì Ngài không chấp nhận. Điều gì thánh khiết và điều gì không có thánh khiết. Chúng ta nhớ Hebrew chương 1 câu 8 câu 9 nói rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của Đức Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa yêu điều công bình và ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của người hãy chịu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng bạn mình. Chúng ta cần phải thấy rõ rằng Đức Chúa Trời chúng ta rất yêu sự công bình, Ngài yêu sự thánh khiết, nhưng mà Ngài ghét những sự gian ác và sự vô luật pháp, Ngài ghét những gì ô uế. Vào cuối thời đại ân điển này, chúng ta thấy sự vô luật pháp tràn trề khắp nơi. Chúng ta cần phải nhận thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là thánh khiết và công bình. Nên chúng ta cần phải phân biệt được những gì thánh khiết và những gì ô uế, những gì công bình và những gì vô luật pháp. Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng như thế nào và Ngài nghĩ gì. Chúng ta cần phải nghe những điều mà Ngài phán. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, biết được cảm nhận của Ngài như thế nào? Chúng ta có thể nhận biết những điều đó từ Kinh Thánh. Quyển sách này chứa đựng những lời thánh của Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời khi chúng ta đọc quyển sách này. Chúng ta sẽ biết và cảm nhận được Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết là sự phân rẽ khỏi những vật thông thường. Cái sự phân rẽ này bắt đầu ở trong Sáng Thế Ký chương 1. Ở đó Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối. Như vậy điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã làm là phân rẽ, đó là sự phân rẽ. Tại vì Ngài muốn có những điều thánh khiết. Chúng ta hãy đọc thư Dân thứ nhất đoạn 1 câu 5. Đây là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Trong Chúa hoàn toàn không có sự tối tăm nào cả, tại vì đó là thánh khiết. Thánh khiết là bản chất của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là ánh sáng. Chúng ta phải thấy rõ điều này khi mà Chúa phân rẽ ngày và đêm. Thư Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 4 nói rằng: Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Câu 5: Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Cuối của Kinh Thánh là Jerusalem mới. Ở đó sẽ không còn ban đêm nữa, và ngày đã được phân rẽ hoàn toàn khỏi đêm, bởi vì đó là bản chất thánh của Đức Chúa Trời. Chúa thực sự phán với chúng ta về điều gì Ngài muốn và điều gì Ngài thích. Sau đó, sau khi phân rẽ ngày và đêm, Chúa cũng phân rẽ giữa trời và đất. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 47: Người thứ nhất bởi đất mà ra là người thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Tất cả chúng ta đều được sinh theo hình ảnh của những người từ đất mà ra. Nhưng mà các cơ đốc nhân cũng mang hình ảnh của người thuộc trời. Ở đây có sự tương phản giữa hai người. Adam thứ nhất thuộc về đất, được tạo thành từ đất. Đó là lý do mà chúng ta phải tắm rửa mỗi ngày, tại vì chúng ta được làm từ đất ra. Còn Adam thứ hai chính là Christ, thuộc trời, đến từ trời. Ngài không có sự ô uế bởi vì Ngài thuộc trời. Đức Chúa Trời muốn phân rẽ giữa người thuộc đất để cho chúng ta mang hình ảnh của người thuộc trời. Đó là sự thánh khiết. Đức Chúa Trời muốn chúng ta được nên thánh, để những điều thuộc trời được phân rẽ ra khỏi điều thuộc đất. Ngợi khen Chúa. Như vậy ở trong Sáng Thế Ký chương 1, chúng ta đã thấy sự thánh khiết là gì. Thánh khiết là ánh sáng được phân rẽ khỏi bóng tối, là ngày được phân rẽ khỏi đêm, và trời được phân rẽ khỏi đất. Đây chính là bản chất của Đức Chúa Trời. Và tối hôm qua chúng ta đã đọc câu Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 nói rằng: Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả trước khi tạo dựng trời và đất, Đức Chúa Trời đã có ý định về sự thánh khiết này. Chúng ta đã được Ngài chọn trước khi tạo dựng thế giới để chúng ta có thể nên thánh. Đức Chúa Trời đã có ý định đó khi Ngài tạo ra loài người ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Ngài nói rằng chúng ta hãy tạo nên loài người theo đúng hình ảnh của chúng ta. Ở đây dùng từ là chúng ta, có nghĩa là Đức Chúa Trời có ba ngôi. Đức Chúa Trời muốn loài người giống Ngài. Có lý do mà Chúa phán rằng hãy thánh vì ta là thánh. Chúng ta có một bài hát trong đó có câu rất tuyệt là: Hãy trở nên giống Chúa. Ở Mỹ có câu tục ngữ là: Cha nào con nấy. Khi chúng ta biết Cha trên trời chúng ta là thánh, và Ngài khao khát chúng ta dự phần vào bản chất thánh tuyệt vời này của Ngài. Và nếu chúng ta được như vậy thì chúng ta cũng giống Ngài. Câu 27 của Sáng Thế Ký 1 nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình ảnh Ngài. Điều này thật tuyệt vời, tại vì chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo rất là nhiều tạo vật khác nhau, nhiều sinh vật, nhưng chỉ có loài người đã được tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết trân trọng điều này. Điều này là rất là tuyệt vời. Chúng ta đã được và phân rẽ ra khỏi tất cả các đạo vật khác để chúng ta có thể được thánh. Chúng ta phải mang hình ảnh của Đức Chúa Trời trong tất cả các tạo vật, thì chúng ta chỉ có mình loài người mới có khả năng để biểu lộ hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tuy bây giờ điều này vẫn chưa được, nhưng chúng ta đã có tất cả những công cụ cần thiết. Vì Đấng Christ đã đi vào trong chúng ta và dẫn dắt chúng ta, và chúng ta có khả năng để biểu lộ Đức Chúa Trời, được biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Ngợi khen Chúa, chúng ta có thể được thánh khiết. Chúa muốn giúp chúng ta, và câu 27 này cũng nói rõ rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra đàn ông và đàn bà, nam ra nam, nữ ra nữ. Đây không phải là những từ của tôi, mà là những từ của Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo ra một sự phân rẽ rất là rõ ràng. Tuy nhiên ngày nay người ta muốn làm lu mờ, hay muốn định nghĩa lại những gì Đức Chúa Trời đã làm, và người ta đã làm lu mờ cái sự phân rẽ này. Đó là sự ô uế. Người ta đã định nghĩa thêm một cái giới tính thứ ba nữa, là giới tính chung. Không chỉ có giới tính nam, giới tính nữ, mà còn có một giới tính thứ ba. Đây là điều rất là ô uế và ghê tởm trong mắt của Đức Chúa Trời. Không có tạo cái giới tính nào gọi là giới tính trung lập cả. Điều này sẽ dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Xin Chúa hãy giúp chúng ta để chúng ta không bị pha trộn những cái sự rối loạn của đời này. Chúng ta phải cầu nguyện cho thế hệ kế tiếp, cho thế hệ trẻ, để cho họ không có bị ảnh hưởng bởi thế giới này, và Chúa phân rẽ họ ra khỏi thế giới này. Công việc phân rẽ kế tiếp là trong Sáng Thế Ký 12, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham. Lúc đó Abraham đang sống ở vùng Charan. Đức Chúa Trời kêu gọi ông và phân rẽ ông khỏi cái văn hóa thờ hình tượng và những dân ở đó. Lúc đó những dân ở vùng đất đó họ trộn lẫn với tất cả những loại thờ hình tượng. Như vậy Đức Chúa Trời của sự vinh hiển đã phân rẽ Abraham. Chúa đã nói với Abraham một cách rất là đơn giản và rõ ràng ở trong Sáng Thế Ký 12 câu 1: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Như vậy, cách của sự thánh khiết, cách của sự phân rẽ ngày hôm nay là chúng ta phải nghe được sự kêu gọi của Chúa và chúng ta phải ra khỏi đó. Nếu mà chúng ta ở đó thì chúng ta sẽ ô uế, chúng ta sẽ bị pha trộn với những sự thờ hình tượng và chúng ta sẽ bị phán xét. Như vậy chúng ta phải ra khỏi đó. Đối với Abraham lúc đó sẽ không có đơn giản để ra khỏi quê hương của ông. Không có gì đơn giản cả. Nhưng đây là vấn đề của sự thánh khiết và vinh hiển và sự công bình. Đức Chúa Trời nói cho anh em những điều mà anh em phải làm. Amen. Và anh em có thể đáp lại lời kêu gọi này bằng đức tin. Như vậy, bước đầu tiên của sự thánh khiết chính là đức tin. Chúng ta phải tin. Tất cả chúng ta đều là các tín đồ mà. Chúng ta tin Đức Chúa Trời sẽ mang chúng ta ra khỏi đó. Ngài đứng để kêu gọi chúng ta và Ngài cũng sẽ làm. Chúng ta phải nói Amen với Chúa. Cho dù có khó khăn đến cỡ nào đi nữa, chúng ta phải ra khỏi. Chúng ta đừng có lo lắng về điều gì đó, và chúng ta hãy để Chúa giúp đỡ chúng ta, để Chúa chăm sóc chúng ta. Anh em nghĩ rằng khi mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham thì Ngài để cho Abraham một mình và ông phải làm tất cả à? Không phải vậy đâu. Đức Chúa Trời cũng không có làm tất cả, mà Abraham phải tin người. Trong Galati 3 câu 6 nói rằng: Như Abraham đã tin Đức Chúa Trời thì đã được kể là công bình cho người. Như vậy Abraham đã tin sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thánh khiết và công bằng. Và bởi đức tin, Abraham đã được xưng là công chính và được phân rẽ. Như vậy ở trong mắt của Đức Chúa Trời, ông là công bình. Và ngày nay chúng ta là những người con thật của Abraham. Chúng ta là những người tin. Xin Chúa cho chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời thánh khiết Mới phân rẽ chúng ta. Chúng ta phải hỏi Chúa, xin Chúa giúp chúng ta. Đây là một nguyên tắc căn bản ở trong Kinh Thánh. Vì tất cả những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu, Ngài cũng sẽ cung cấp nó. Nó không phải là cái sự cố gắng của bản thân chúng ta nữa, không phải là sức mạnh của cá nhân chúng ta nữa. Và ngày nay Đấng Christ đang sống trong chúng ta, tất cả chúng ta đều có Đấng Christ. Ngài là tất cả các của lễ mà chúng ta cần. Chúng ta phải học để sống bởi Đấng Christ. Ngài là của lễ thiêu của chúng ta. Ngài đã vâng lời Cha. Tôi không có vâng phục Đức Chúa Trời, nhưng mà Đấng Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta trải nghiệm Đấng Christ là cứu chúng ta khỏi sự chết. Xin Chúa hãy giúp chúng ta. Xin Đức Chúa Trời vinh hiển và tiếp tục hiện ra với chúng ta và kêu gọi chúng ta. Sau đó, Đức Chúa Trời đã dùng Môsê để phân rẽ dân của Ngài ra khỏi Pharaoh và Ai Cập. Ở trong sách Xuất Ai Cập Ký, trong chương 2 câu 1, Chúa nói với Môsê. Không phải chương 2 mà là chương 4 câu 23. Đức Chúa Trời đã bảo Môsê nói với Pharaoh rằng: hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta. Những gì Chúa phán luôn là đơn giản và thẳng thắn. Chúng ta không cần phải diễn dịch gì cả. Chúa nói rằng hãy cho dân của Ngài đi. Chúng ta là dân của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải nghe được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để chúng ta phục vụ Ngài, phục vụ Đức Chúa Trời thánh khiết. Cũng giống như con cái của Israel, của dân Israel. Thì ngày nay chúng ta không thuộc về Ai Cập, có nghĩa là không thuộc về thế giới này. Chúng ta không phải là nô lệ cho Pharaoh. Pharaoh là hình ảnh của Satan. Đức Chúa Trời muốn phân rẽ chúng ta ra khỏi Ai Cập để làm cho chúng ta được thánh khiết, để chúng ta thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời thánh. Đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều đơn giản. Chúng ta biết rằng Pharaoh đã làm mọi cách để cản trở, nên Chúa phải cho tai vạ này đến tai vạ khác. Và sau 10 tai vạ, Pharaoh mới chịu thả cho Đức Chúa Trời đi. Lúc đó Đức Chúa Trời đã thắng và con cáo Israel đã ra khỏi Ai Cập. Và sau đó Chúa lại làm một cái sự phân rẽ khác. Đó là sự tách biển ra. Đó là cho sự thánh khiết của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang ở bờ bên kia của biển đỏ. Điều này để dành cho sự thánh khiết. Chúng phải mang chúng ta ra khỏi đó. Chúng phải mang chúng ta ra khỏi Ai Cập thì chúng ta có thể thờ Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều đơn giản. Vì Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải theo đuổi sự thánh khiết. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi trong buổi nhóm hay ngồi ở nhà thì nó đơn giản. Khi anh em đi nộp hồ sơ xin việc, nó có đơn giản hay không? Rồi anh em đi phỏng vấn nữa, thì anh em theo đuổi sự thánh khiết cũng vậy. Anh em phải theo đuổi nó, phải đuổi theo nó. Chúng ta phải làm như vậy để chúng ta mới đạt được mục tiêu. Xin Chúa hãy giúp chúng ta. Pharaoh và quân đội của hắn đuổi theo chúng ta. Chúng ta đừng có quay lại, đừng nhìn lại đằng sau, mà hãy tiếp tục đi tiếp. Sau đó họ đã đến núi Sinai. Ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 19 câu 5 câu 6, Đức Chúa Trời nói với Môi-se viết về sự mong muốn của Ngài để làm cho Israel, chứ Israel trở thành một tài sản đặc biệt của Ngài. Chúng ta đã đọc những câu Kinh Thánh này nhiều lần. Qua đó chúng ta thấy được rằng thánh khiết có nghĩa là một tài sản đặc biệt. Chúa muốn dân Ngài là một dân thánh, là một tài sản đặc biệt của Ngài. Đức Chúa Trời muốn mọi người của dân Ngài đều thánh khiết. Chúng ta không phải như những người thế giới này, mà chúng ta, mỗi người chúng ta là tài sản đặc biệt của Chúa. Tôi là một người được phân rẽ ra cho Chúa. Tôi không phải là những người thông thường, tại vì tôi thuộc về Chúa. Xin Chúa hãy gìn giữ chúng ta. Có một nhiều ví dụ khác nhưng mà tôi không có thời gian để trích dẫn ra hết. Và khi Môsê lên núi Sinai để nhận ra các chỉ thị của Chúa, lúc đó Chúa muốn tất cả các chi phái của Israel đều làm thầy tế lễ để phục vụ Ngài. Và điều gì đã xảy ra khi mà Môi-se ở trên núi thì dân Israel đã làm một con bò vàng và thờ. Đây là điều ghê tởm ở trong mắt của Chúa. Trong suốt Ê-díp-tô ký 32 câu 26, Môi-se đứng ở nơi cửa trại quân mà nói rằng: ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Amen. Ở đây chúng ta lại thấy sự vương rẻ của Đức Chúa Trời ngay giữa dân của Ngài. Tất cả chi phái Israel trừ chi phái Lê-vi, chỉ có mình chi phái Lê-vi mới phân rẽ họ ra khỏi phần còn lại và đứng về phía của Chúa. Như vậy, vì sự thánh khiết mà ngày nay Chúa phải kêu gọi chúng ta để chúng ta đứng về phía của Chúa. Anh em đang đứng về phía của sự thánh khiết. Anh em phải ra khỏi đó và đứng về phía của Chúa. Tôi không muốn ở lại ở trong cái sự thông thường. Tôi muốn đứng về phía của Chúa. Bây giờ tôi chỉ còn vài phút nữa thôi. Ở trong Ê-xê-chi-ên 44 câu 10: vả lại khi dân Israel lầm lạc, thì những người Lê-vi đã đi cách xa ta, bỏ ta, đàng hầu việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi mình. Như vậy chúng ta thấy rằng sau một thời gian sau, thì người Lê-vi mặc dù họ đã đứng về phía Đức Chúa Trời, nhưng sau đó họ lại thờ hình tượng. Và trong câu 13, Chúa nói rằng chúng nó sẽ không đến gần ta đặng làm trọn các công việc thầy tế lễ trước mặt ta. Chúng nó sẽ không đến gần vật thánh nào của ta, những vật rất thánh, song sẽ mang sự nhút nha và sự gớm ghiếc mình đã phạm. Như vậy trong tương lai, những người Lê-vi trừ con cháu của Sa-đốc sẽ không có được phép đến gần Chúa để thực hiện chức tế lễ. Tại vì Đức Chúa Trời là thánh, Ngài không thể nào mà bị pha trộn với hình tượng được. Câu 15: đến như các thầy tế lễ hộ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc, còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta, những kẻ đó sẽ đến gần ta đặng hầu việc, sẽ đứng trước mặt ta đặng dâng mỡ và huyết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Amen. Hôm nay chúng ta phải là những người con của Sa-đốc. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người thánh khiết, những người được phân rẽ ra khỏi những thờ hình tượng và tất cả những gì ô uế. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là thánh khiết, Ngài là công bằng. Chúng ta phải là một dân hoàn toàn được phân rẽ ra để thuộc về Ngài. Tôi thực sự rất trân trọng hội nghị này. Đây thực sự là gánh nặng của Chúa. Vì Ngài đã bày tỏ cho chúng ta gánh nặng về sự thánh khiết. Xin Chúa hãy vực dậy nhiều tiên tri trong những ngày hôm nay để phán với chúng ta, để gánh vác những gánh nặng của Chúa. Xin lời của hội nghị này mang chúng ta đến gần hơn mục tiêu mà Chúa khao khát tức cho mọi hội thánh của Ngài. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta.